Chào quý vị, quý vị thấy người mới tới đó, hỏi ta có cần thông dịch là không? Như 2-3 tháng này nhiều người qua đời đó. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ chia buồn cùng cái gia đình ông Bosco, hai anh em ông Bosco với cô Angela. Ông thân là qua đời ở trong bệnh viện ở lâu rồi. Nhất là cái đó là một cái hiện tượng rất là xấu. Cái cơ thể nó bị dày vò, và nhất là cái thuốc men nó làm cái tâm cái vị nó tối. Như vậy cái đời sau nó khổ, sợ nó khốn, sợ lắm. Hai ngày qua bác sĩ nói là cái tâm, cái óc nó bị chết rồi. Để bác sĩ quyết định là giữ cho cái thân cho còn sống cho 4 tháng nữa. Trong quá khứ có nhiều người ta bị bất tỉnh nhân sự như vậy, mà giữ sống thì một năm, nổi trong một năm sau người ta vẫn sống lại được như thường. Cái đó là một cái sự huyền diệu mà có thể đã xảy ra rồi. Gia đình họ bỏ không được. Vấn đề chúng ta, Phật tử chúng ta là người ta hỏi là bây giờ làm bắt đầu 49 ngày, cái pháp 49 ngày hay là đợi 4 tháng nữa? Sao bây giờ? Hả? Cái thầy nói, ủa tại sao cái thầy gặp cái chuyện khó khăn vậy không vậy? Chưa bao giờ nó xảy ra như vậy, không biết là làm sao bây giờ. Đợi 4 tháng nữa thì là ông đã chết rồi, 49 ngày. Nếu mà gửi ông đi Tây Phương Cực Lạc thì sao ông trở lại được? Làm sao bây giờ? Hả? Ông anh thì sẵn sàng bỏ đi rồi, mà cô em gái này không chịu bỏ cha đi. Mình biết là cái cha mẹ là sao, ý ông cha là sao. Thầy Hiền Trì thầy nói là ông này đau khổ đau đớn như vậy, tại sao mà cứ kéo dài mà sống để cực khổ làm cái gì? Về cái phương diện Phật giáo mình, khi mà cái óc nó ngừng hoạt động rồi, bác sĩ có thể nói là chết rồi. Phật giáo chúng ta cái đâu gọi là chết rồi. Bên Phật giáo mình cái chết là cái gì? Cái hơi nóng nó mất đi. Cái khổ là cái cơ hơi nóng trong cơ thể ông vẫn còn, tại vì họ vẫn để nuôi dưỡng cơ thể ông. Cái thứ nhì là cái thức mình nó bỏ nó đi. Thành cái thức đó, nó bỏ đi. Thế ra chúng tôi cũng bị kẹt. Trên cái định lý thuyết thì cơ thể nó còn nóng. Nó khổ như vậy đó. Thầy khuyên họ nên bỏ, buông tay ra đi. Phải cứ kéo dài cái khổ sở ông làm cái gì. Cuộc sống này khổ sở. Nhất là già và bệnh như vậy rồi, nó khổ vậy sao. Trở về hồi tỉnh lại đi nữa cũng không thể nào sống mà thoải mái được. Nếu như bác gia đình mà đổi ý thì tôi cũng chịu thôi. Cái phước nó hết rồi. Có người nói thời buổi này mấy bác sĩ người ta không, gia đình không tin bác sĩ tại sợ bác sĩ là lo, sợ tiết tiền, tốn tiền, thành ra lấy lại cái giường, lấy cái phòng thì nó có lý hơn. Có những cái lý do mà con người, cái xã hội này cứ dày vò nhau hoài vậy. Tại vì con người người ta bám víu vào cuộc sống. Tại người ta sợ cái tử thần, ta không biết làm gì chuyện xảy ra sau cái chuyện cái chết, thành ra ai cũng bám víu vào cái sống. Trong Phật giáo chúng ta đó có biết về cái chết, có nhiều cái sự hiểu biết về cái chết, mà nhà nghiên binh Pháp Tây Tạng người ta biên cuốn sách về cái tử, về cái chết, để cái thành bên người Tây Phương nổi tiếng. Thì cái hiểu biết đó nó chỉ một cái phần nhỏ của cái tử thần, cái tử biết về cái Phật giáo mình thôi. Phật giáo chúng ta có nhiều cái hiểu biết nó rộng hơn và nó sâu hơn, nó đầy đủ hơn. Nên chúng ta có thể chuẩn bị cho cái tương lai nó tốt hơn. Và có đủ cái chi tiết quý vị có thể lo cho tương lai được. Ai có thắc mắc gì khác? Có dạy về cái gì đó. Thương nhớ nuối tiếc, nó đừng có khóc, ok, bỏ đi, buông xả đi. Như cái chuyện vừa xảy ra mới gần đây, thì như cô em bé nó gần đây có bị tai nạn trên nước, bị chết. Mà cái chuyện rất rất là đau khổ là tại vì cái người mà lái xe cái T-Jet đó là ông cậu. Hai cái bên gia đình đó đều rất là đau khổ. Như cái cô cùng con em bé này rất là dễ thương, ai cũng thương cô vậy sao. Thành cái tuần vừa rồi có cái đám tang đó, gia đình chỉ tính là có gia đình với là thân nhân thôi, không báo cho ai biết hết. Mặc dù như vậy khi chúng tôi lên đó để làm cái đám tang đó, có hơn cả 100 người tới đó luôn. Gia đình cha mẹ đó thì rất là buồn, rất là chán đời, tại vì tự trách mình là không có bỏ thì giờ cho con cháu. Chuyện rất là thông thường, ai cũng lo làm lụng, người ta không bỏ thì giờ với con cái mình. Rồi cái ông cậu thì còn trẻ, thành làm cái lỗi lầm rất là tai hại, thành bỏ cuộc đời còn lại để mà hối hận cái chuyện này. Và cái gia đình cái cô em bé này thì rất giận cái ông cậu đó. Và những tôi lên đó đó thấy mấy cảnh là cái gia đình rất là giận cái phía bên kia thì đau khổ vậy sợ. Phật giáo mình có cái gì, như khi người ta giận nhưng mà mình chịu thôi, thành ra chuyện làm nhỏ nhỏ thôi. Thầy làm cái gì, thầy làm gấp cái chuyện 49 ngày cho em bé. Thầy chia sẻ cái đau buồn, cái đau buồn của họ. Thầy nói là thầy không biết cô này nhiều, thấy em bé nó rất là nghe lời. Thì khi họ nên bỏ, nên buông xả em bé. Cái đau thương nhớ đó là một cái chấp trước về cái sự bám chấp về cái tình cảm của mình. Đây tôi nói là khuyên nó là đừng có thương nhớ quá, tại vì thương nhớ em bé nó không bỏ đi. Thầy nói khuyên nó là cái họa nó tới nhưng đều cũng có cái phước cũng tới cùng một lúc. Thầy nói là bây giờ cô có cái cơ hội để đi về Tây Phương Cực Lạc. Thầy nên giúp cái câu nói nghe như vậy, ông cha nó đỡ buồn một tí. Không tin về Phật giáo nhiều. Thực ra ông cũng coi thường cái mấy thầy mấy cô lắm. Nó làm gì được với cái sự căm hận của cái người ông cậu mà đã giết em bé đó. Ngày hôm qua bà nội kêu thầy một tiếng, muốn yêu cầu hỏi thầy hai cái chuyện. Thứ nhất hỏi là khi mà con tụng kinh cho nó đó, con kêu nó về nhà được không? Thầy nói trời ơi, vẫn bám víu nó như thường. Mà thầy nói được, cho nó về. Cho nó về được không sao hết đó. Và thứ nhì bà hỏi thầy đó là có ông thầy giáo, thầy sư bên Tây Tạng, Lama Tây Tạng, Lạc Ma Tây Tạng qua đây quyên tiền, thì bà tính mời ông tới nhà được tụng kinh cho cháu, xong để cúng dường để tạo phước cho nó. Thầy nói thầy cũng thích lắm nhưng đều cũng được không sao hết. Nghĩ thầy ganh tị cũng được không sao hết. Nếu thầy nói không chắc chắn là thầy là ganh tị người ta rồi. Thì thầy không muốn bị mất mặt. Thầy nói là thầy khuyên cổ nó là đừng có bám víu nó như vậy. Vẫn bám víu nhỏ nó, tội nó. Thầy nói là thầy cho phép thầy chia sẻ cái chuyện này được không? Nhớ lúc mà thầy tới đám tang thầy nói là em bé rất là ngoan, rất dễ thương đó. Thầy nói lúc mà thầy lên đó thầy nói cái vị tuyên bố cho cái vị là con nhỏ rất là dễ thương, rất ngoan, tại vì thiệt sự nó ngoan, thầy khuyên nó đi, nó nghe lời nó đi, nó sẵn sàng nó đi. Thầy nói đang đợi đi theo phân thực là. Thầy nói thầy không dám nói những chuyện như vậy, tại vì nói là người ta hiểu lầm, thầy tưởng là thầy gạt cái vị để lầm để mà được cúng dường nhiều hơn. Thầy nói là em bé nó đi rồi, thầy nói đừng có bám víu nữa. Bà nghe mừng dễ sợ. Thầy nói cô thấy không? Thầy đã nói cô rằng trong cái đại hòa nó có cái đại phước. Cô nói cô có đồng ý là cái này nó tốt nhất cho cháu là không? Cô nói đương nhiên nó tốt rồi. Thầy nói không phải đến lúc mà gia đình quý vị nên tha thứ ông cậu không? Tại vì nhờ ông cậu đó cháu mới đi được. Cháu nó không còn sống để cực khổ ở đây làm cái gì. Thành với thầy trả lời nó hơi dài dòng một tí. Cô hỏi là làm sao giúp cái về cái sự mà cái người thương tiếc. Thì thầy nói là về Phật giáo mình khi mà quý vị biết về cái chết á, mà lo được cái chết á, thì nó giúp quý vị biết cách sống hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Câu hỏi là có nhiều người nói về cái chết một cách là đau đớn khổ sở dễ sợ lắm. Thì làm sao mà có cái chết nó tốt? Cá nhân thầy chết là có gì chả có gì tốt hết đó. Quý vị nghĩ qua cái vị có thấy cái chùa không phải chùa quý vị, chứ quý vị nghĩ qua đối với thầy làm việc cực khổ như vậy xong rồi xong rồi mình bỏ đi rồi. Nhưng mấy ông hòa thượng có nói là tôi mà chết rồi ai lo cho chùa của tôi. Mấy ông sư bỏ không được. Có cái chết mà nó tốt là không? Để nói thiệt quý vị, thầy cũng chưa dám nghĩ về cái chuyện đó thôi. Đang lo chừng sống quá. Nên cô đừng có nói là người ta nói là cái bị phạt, bị chết, cái chết mà phạt. Thì cô này không tin, cô ra ngoài cái vườn coi là nhìn cái hoa, thấy hoa đẹp quá. Này, cuộc đời mình cũng như vậy đó, sẽ đẹp như cái hoa này. Khi nó hết đẹp rồi nó sẽ chết một cách tự nhiên. cái đó là gì đó, cái đó là chôn đầu dưới cát. À. Chắc quý vị nghe chuyện nào rồi đó, là cái vị phạt chết là nó xảy ra cho người khác, nhưng mà xảy ra cho mình. Cái chết đó là một cái cách trả nợ. Nên Phật giáo mình có cái câu, nếu quý vị muốn biết cái quá khứ là cái gì, nhìn quan sát lại cái gì đang xảy ra cho mình. Muốn biết trong tương lai xảy ra sao thì nhìn mình đang làm cái gì. Cái đó là cách để mà quý vị có một cái chết mà nó tốt. Quý vị hiện giờ làm chuyện tốt thì sẽ có cái chết nó tốt, tránh làm chuyện ác. Vấn đề câu hỏi làm sao mình làm sao tránh cái bị cái phạt của cái chết. Thứ nhất là tránh đừng làm ác, làm chuyện tốt giúp người khác, thì quý vị sẽ có một cái chết nó tốt. Có nói cái lúc mà quý vị làm tốt đó, người ta khuyên quý vị làm gì tốt nhỏ nhỏ đó, thải tốt nhỏ nhỏ đó, nó dùng dập với nhau, chồng chất với nhau thành cái tốt lớn. Còn đời làm tốt lớn thì không bao giờ nó xảy ra được. Câu hỏi là khi mình người ta chết mình có thể đoán được người ta đi đâu không? Phật giáo mình á không chú trọng quý vị cho quý vị biết những cái chi tiết, chẳng hạn như là lên cõi trời đời trời thượng đế với thượng đế, hoặc là trên cõi trời có phàm thiên này đó. Phật giáo mình chú trọng là khuyên quý vị tránh bị đọa. Tại một khi Phật giáo mình biết rằng một khi quý vị đọa, quý vị đọa xuống làm súc sanh, đọa xuống làm ngạ quỷ, đọa xuống làm địa ngục, xuống địa ngục khi nó khổ dễ sợ. Quý vị biết không, cái địa ngục nó khiếp dễ sợ, đủ cái loại địa ngục. Quý vị nghe cái khiếp không? Là quý vị có thể tưởng tượng bất cứ cái loại tra tấn nào, hành hạ ta nào, quý vị có thể nghĩ được có một cái địa ngục như vậy ở dưới đó. Cái địa ngục đó nó phản ánh lại cái tâm ác độc của quý vị, của tất cả các loại người trên này, mà ác độc chừng nào dưới nó có địa ngục như vậy. Cái tâm ác độc quý vị nó mở, nó tạo cái địa ngục trong tương lai cho quý vị. Thành Phật giáo chúng ta là chú trọng khuyên tránh bị đọa. Thì người nói về chuyện này là khi bị chết đó, mà chết mà trong cái lúc mà đau bình hoạn, đau đớn, giận hờn như vậy là quý vị sẽ đọa. Thành cái tâm quý vị mà khi trước khi quý vị chết đó, thì cái nói mà chính xác cho quý vị nghe, cái tư tưởng cuối cùng quý vị, tư tưởng cuối cùng của quý vị, cái tư tưởng quý vị cuối cùng trước khi mà quý vị trút hơi đó, nó mở cửa cho quý vị đi vào cái lấy cái thân sau này. Thành ra cuối cùng nếu cái tư tưởng cuối cùng quý vị á, cái tư tưởng là giận, tư tưởng mà giận á, quý vị sẽ đọa xuống làm xuống địa ngục. Thì cái ôm bé đó đó, khi mà nó chết á, cái óc lúc mà khi mà bị cái jet ski nó đánh một cái, hút một cái đầu cô nó tê, nó điếng lên. Óc mình nó tê đi, xuống đi làm súc sanh ngay lập tức. Thành lúc mà cái cô em bé mà chết á, là nó đang đợi đi xuống làm súc sanh, không có còn không biết làm gì với nó, chưa quyết định là làm gì với nó. Để cái chuyện quan trọng nhất cái thời buổi này á, thứ nhất là cái chuyện né bị đọa. Nói với quý vị biết để làm cái gì, để khuyến khích quý vị vào chùa, để mình yêu cầu chùa mấy thầy mấy cô tụng kinh để mà giúp quý vị. Mấy thầy mấy cô mà tụng kinh đó, niệm Phật đàng hoàng cho quý vị đó, thì quý vị sẽ thoát đọa cái tam đồ. Là nếu như mấy chùa mà chịu khó mà tu, mà chịu khó mà niệm Phật, chịu khó mà tụng kinh đó, cho mấy người chết đó. Như chùa Việt Nam ta cùng cho mấy cái hương linh đó, hai tiếng đồng hồ chung chí nhật thôi, vẫn tránh được bị đọa. Đừng có nghĩ mình tự làm được đâu. Thì lúc mà chết mà quý vị tự niệm Phật, tự tụng kinh như vậy, không khác như là muốn tự giải phẫu mình đấy, bệnh mà tự giải phẫu đấy. Cái chuyện thứ nhì là nhắc cái vị biết tất cả ngay người xuất gia luôn phải nhớ rằng á, cái pháp 49 ngày là cái đại pháp của đại thừa mới có. Tây Tạng họ khuyên cái vị trở lại đây để thành là lạc ma này nọ là chuyện tầm bậy. Chẳng ta coi Tây Phương Cực Lạc tốt hơn là trở về lại đây là làm mọi người mà là tái sinh lại. Thầy nói trở về lại đây là một cái quan niệm rất là sai lầm. Thầy nghĩ cái pháp nó lộn xộn. Nó khiếp như vậy. Người nói là ít nhất cái pháp Tây Tạng người ta trở về lại đây, ta tái sinh, nói nó là tầm bậy. Đại đa số là đọa cho cô tái sinh nổi đâu. Quý vị thực sự biết chuyện gì xảy ra khi mà quý vị chết rồi, sau khi quý vị chết rồi thì quý vị sẽ hiểu rằng tìm cách mà trở lại tái sinh ở đây là một cái suy nghĩ rất là tai hại, rất là sai lầm. Thầy nói cái việc lý do tại sao này, tại vì quý vị nghĩ khi mà quý vị chết rồi, quý vị hoàn toàn mất tự chủ. Bây giờ quý vị có đầy đủ, có sức khỏe, có tiền tài, muốn làm gì tùy hỷ, đúng không? Khi mà quý vị chết rồi, quý vị không có một cái gì hết, chuyện gì xảy ra? Từ đó những cái nghiệp báo nó mới tới. Nghiệp báo là cái gì? Nghiệp báo có nghĩa là quý vị không đủ sức chống với nó. Cái nghiệp báo có nghĩa là quý vị chọi nó không được. Thành bởi cần giúp đỡ, chứ đừng có nghĩ là đừng có ý. Cái nghiệp báo là thường thường ý nghĩa nó là nó tới là cái vị bó tay, cái vị chọi nó không nổi, mình phải khổ. Ngày này bên Tây Tạng thì tin là họ có một cái số, họ có khả năng để mà đối phó với nghiệp báo của họ, tránh nó được. Nhưng đều đại đa số họ không đủ sức mà đối phó nghiệp báo. Thành ra thầy mới dám nói là họ sẽ đọa như vậy, và quý vị sẽ bị đọa như vậy. Quý vị nghĩ đại ngài cho coi, cuộc đời quý vị bây giờ đó, nó là quý vị bó tay rồi, đúng không? Có nhiều chuyện xảy ra quý vị phải bó tay, gọi là cái nghiệp báo của quý vị. Quý vị thấy không? Hiện bây giờ đó, cuộc sống mình đó, mình bó tay là tại vì cái nghiệp báo nó tới, mình chịu thôi. Quý vị lúc mà quý vị chết đó, không có cái gì để mà nương tựa được hết. Quý vị hoàn toàn bó tay. Ta nói quý vị biết á, những cái người mà bên như Thầy Tây Tạng họ né được, mấy ông như là Thiên Hoa né được là tại vì họ lẹ hơn nghiệp báo nó tới kịp. Cho nó tới một cái là ông này cũng bó tay. Bởi mới gọi Phật giáo, mới gọi là nghiệp báo như vậy đó. Mình chịu thôi, còn nó tới là mình bó tay, mình phải chạy trước hoặc có người khác giúp để đối phó cái nghiệp báo của mình. Ngừng lại đây. Ngày hôm nay chúng ta có cái duyên thọ, lễ duyên thọ một tí nữa, 10 phút.